Dạy dỗ muôn dân, trích từ bài giảng luận Grey Commission or Grey Omission, Hội thánh North Hollywood. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Matthew đoạn 28, câu 18 đến câu 20. Những năm về sau này, mọi người đều gọi di ngôn của Đức Chúa Giêsu truyền phán cho các môn đồ của Ngài trước khi Ngài về trời là đại mạng lệnh. Và cũng chính vì vậy, số người vốn trước đây đã rất áy náy với chức năng rao giảng tin lành lại càng hoảng sợ hơn khi thấy mình khó lòng thực hiện được điều mà Chúa muốn trong mục tiêu càng ngày càng có thêm người được cứu. Trên thực tế, cho dù biết rằng mỗi cơ đốc nhân là một chứng nhân, một đầy tớ hay một đại sứ của Chúa đặt để giữa thế gian này để bày tỏ lòng nhân từ và thương xót vô biên của Ngài dành cho mọi người, không loại trừ một linh hồn nào cả, hình như không có mấy người xem đây là một chức việc, một bổn phận, một trách nhiệm đương nhiên. Đọc lại mạng lệnh xem, có ba việc phải làm: dạy dỗ muôn dân, làm phép báp tem và dạy họ giữ mọi điều mà Chúa đã phán truyền cho. Nếu như thế thì mọi tín đồ đều phải là mục sư để thông hiểu mọi lẽ đạo và xứng đáng được cho phép thi hành thánh lễ. Đó phải chăng chỉ là một điều không tưởng? Có lẽ chỉ nên làm nhẹ bớt gánh nặng trong tâm trí mọi người, hơn là cứ đưa mọi người vào thế bí, để commission không trở thành omission như cách chơi chữ trong tiếng Anh. Sẽ không ai làm được vẹn toàn những trách vụ quá lớn kể trên, mà có cố gắng hết sức mình đi nữa thì cũng không thể nào chu tất, không ai, và cũng không có cách nào chống chọi lại được với thế lực mạnh khủng khiếp luôn ngăn cản một linh hồn đầu phục Chúa. Bên phía chống nghịch đó có tất cả mọi thứ lôi cuốn, hấp dẫn và khuyến dụ những con người còn ở trong xác thịt, lúc nào cũng đầy ấp những ham muốn cho riêng cá nhân mình. Vì thế, điều chúng ta có thể dựa vào đó mà hy vọng thánh chức Chúa giao cho không trở nên luống, nhưng là hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Chúng ta sẽ làm nên chuyện khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Chính quyền phép đã chiến thắng mọi sự của Chúa sẽ được chuyển giao cho mỗi tiên tri của Chúa, sẽ làm cho lời chứng nảy mầm và kết quả. Không do tài sức riêng của một cá nhân hay với tuyệt kỹ bí truyền nào trên đời này. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chỉ là cộng sự của Chúa. Còn thực tế thì chính Chúa đảm trách công việc làm cho kẻ nghe đó phải cúi đầu thuận phục. Và không phải chỉ có vậy, đại mệnh lệnh nằm giữa hai lời hứa không còn gì có thể hơn được. Hãy đọc lời hứa tiếp theo: ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúa là nơi nương tựa của tôi trong công việc lớn, không phải chỉ trong một thời gian ngắn nào đó, mà là trọn đời, cho đến khi xong công việc cần thiết trên đất này. Có thể mọi người sẽ suy nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn rồi, nhưng tôi cũng không dám chắc là có ai đó mạnh dạn đứng lên nhận lấy trọng trách này, vì rõ ràng là không dễ dàng chút nào. Đây phải là một động lực từ Chúa Thánh Linh và chỉ làm việc hiệu quả khi một môn đồ của Chúa được chính Chúa Thánh Linh hành động tích cực trong con người bình thường của mình. Nên cẩn thận với điều này. Vì đã có biết bao tiền bối sai lạc khi chỉ hướng mắt mà không hướng lòng mình về nơi Chúa Thánh Linh, chỉ mong đợi ân tứ được bày tỏ, chứ không phải là ham muốn được Chúa Thánh Linh uốn nắn mình thành ra một đồ dùng hữu dụng. Điều đó có tiêu cực quá hay không? Sẽ không tiêu cực nếu tôi đặt mình trong sự huấn luyện của Chúa, trong khi chờ đợi một buổi bình minh rạng ngời ánh sáng phục hưng. Người đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Sự sáng của thế gian chiếu sáng trong tôi, thì lo gì không có cơ hội trở nên người đáng tôn trọng, người dạy dỗ muôn dân, người dạy cho thế gian mọi điều Chúa đã truyền phán